Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.
Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy mất. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý ông bà, anh chị em, trong tay của tôi thì có mấy đồng bạc cắt khác nhau. Giả như nếu ông bà, anh chị em được quyền chọn lựa và được lấy, thì chắc là mà trước hết là cùng để đưa ra ông bà anh chị em biết là cái đồng này là đồng đồng gì đây, mấy sen, đồng nickel ha. Đồng này tiếng Mỹ nó gọi là đồng dam. Rồi bây giờ là đồng này phía bên Thánh Giuse, đồng này phía bên Đức Mẹ. Nếu mà ông bà anh chị em chọn thì ông bà anh chị em sẽ chọn đồng nào? Chọn thánh bên Thánh Giuse hả? Rồi bây giờ là cái đồng này thì ông bà anh chị em biết rồi phải không? Đồng 25 sen ha, qua rồi. Rồi bây giờ cái đồng này nếu mà đưa lên thì ông bà anh chị em chọn đồng bên Đức Mẹ, bên Thánh Giuse. Cũng có một đứa bé kia, nó là cứ bị người trong nhà chê là chậm thi khôn, dạy mấy rồi cũng cứ ngu ngơ khù khờ, không có biết phân biệt giá trị, nhất là giá trị của tiền bạc tí nào. Người ta đưa hai đồng này ra, hỏi con chọn đồng nào, thì nó lại chọn cái đồng ở bên Đức Mẹ. Thế rồi người ta bảo chứ, con ơi, đừng có thấy nó to hơn cái đồng bên này mà chọn nó, to hơn á, nhưng mà cái giá trị của nó là còn bé hơn, đừng có dốt vừa vừa thôi nhé. Thế rồi một lần sau, lần khác, người ta lại đưa ra hai đồng. Rồi bây giờ con chọn đồng nào? Thế là nó chọn cái đồng bên này, chọn đồng bên này, và nó không lấy cái đồng bên này. Người ta lại bảo: Trời ơi, bên này là 10 sen thôi, còn bên này là 25 sen, tại sao con lại lấy cái đồng 10 sen? Và rồi là những lần nào có cuộc tụ họp đại gia đình thì chú nó, dượng nó, dì nó, cô nó cũng cứ đưa ra thử, đưa ra thử. Và cứ đưa ra 10 sen mà với là 5 sen thì nó lại chọn cái đồng to hơn. Rồi đến khi mà người ta bảo là to hơn, không phải là lớn hơn đâu, mà người ta đưa ra đồng 10 sen với đồng 25 sen á, thì nó lại chọn cái đồng nó nhỏ hơn. Bố nó một hôm tức quá nói: Con ngu thì ngu vừa vừa thôi, để cho người ta ngu với chứ. Hả? Sao mà cứ dạy hoài ấy mà vẫn là không có phân biệt được giá trị của đồng tiền như thế nào ấy. Đứa bé nó mới nói: Nếu mà con chọn khôn giống như người ta thì người ta thử có một lần thôi, còn đây là người ta cứ thử tới thử lui, thành ra là con lấy được nhiều tiền. Thế cho nên không biết bây giờ ai khôn hơn ai. Ông bà anh chị em hồi nãy chọn rất là đúng, nhưng mà chọn cái kiểu đó tôi đưa ra lần thôi, lần khác không có thử nữa đâu. Nhưng mà bởi vì cái đứa bé đó nó cứ như dại dột quá, thành ra cứ đưa hoài. Thế là nó chọn, hôm nay nó cũng được, hôm sau nó cũng được, hôm nào nó cũng được hết, càng ngày càng được nhiều. Thôi chúng ta trở lại với bài phúc âm ngày hôm nay. Vừa nghe qua cái bài phúc âm, có lẽ là nhiều người sẽ thấy giống như là Chúa đang trách Marta xôn xao lo lắng nhiều chuyện. Và rồi Chúa khen Maria đã chọn phần tốt nhất. Và Chúa khuyên là mọi người hãy chọn giống như Maria. Đọc tới đó, và nếu mà ai chia sẻ với tôi như vậy thì chắc là tôi nghĩ chết. Ai mà cũng giống như Maria thì tới bữa chỉ có đói rã họng ra thôi. Và không chừng là Chúa phải làm phép lạ thì mới có của ăn. Và rồi á, nhưng mà anh chị em còn nhớ tuần trước Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn về người Samaria nhân hậu để mà chỉ ra một hướng đi, một lối sống cho các môn đệ, cho những người theo Ngài. Đó là hãy đi và hãy làm như vậy. Tức là Chúa Giêsu mời gọi người ta hãy đi, hãy dấn thân, hãy hoạt động, hãy phục vụ tha nhân. Vậy mà bài phúc âm ngày hôm nay thì dường như Chúa Giêsu lại nhấn mạnh tới cái việc không làm gì hết, ngồi im, lắng nghe thay vì phục vụ. Tại sao có một sự nghịch lý như vậy? Và anh chị em giải thích cái sự nghịch lý này xem coi nó là sao. Làm sao? Phải chăng là Chúa Giêsu đành hăng, lúc thì bảo làm cho hăng, lúc thì bảo người ta đừng có làm gì hết? Và rồi còn có là nhiều người trong bọn anh chị em sẽ confused, sẽ bối rối, không biết là mình nên làm hay là không nên làm. Thì thưa anh chị em, cái điều trước hết có lẽ chúng ta phải ghi nhận nơi đây, đó là Chúa Giêsu không có trách Martha đâu. Chúa Giêsu rất ư là biết điều, ở cái chỗ là Ngài thấu hiểu được cái lòng quý mến của Martha dành cho Ngài. Thế cho nên Martha đã vất vả, đã xôn xao để mà lo chuẩn bị bữa ăn cho Chúa. Cái tâm tình quý mến nó Chúa Giêsu thấy, Ngài biết và Ngài appreciate đó. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa Giêsu còn muốn đẩy Martha đi đến một cái chỗ khác quan trọng hơn nữa. Quan trọng hơn nữa. Ở cái chỗ này, ấy là không phải cái điều quan trọng trong đời là những cái gì mà cô ta sẽ làm cho Chúa. Cái sự quan trọng trong đời không phải là những cái gì mà Chúa sẽ nhận từ cô ta. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả, quan trọng nhất, đó là những gì mà Chúa đang làm cho cô ta. Không phải là những cái gì mà cô ta đang làm cho Chúa, nhưng mà là những cái gì Chúa đang làm cho cô ta. Không phải là những cái gì mà Chúa sẽ nhận từ Martha, nhưng mà là những cái gì Martha đang được nhận từ nơi Chúa. Phải thấy được cái điều quan trọng đó, phải thấy được ơn của Chúa, tình thương của Chúa, để rồi sau đó mới tới cái việc là làm, tức là chuyển trao cái hồng ân của Chúa cho người khác. Và như vậy thì cái vai trò của mình là một người chuyển trao hồng ân, chứ không phải là ban phát hồng ân. Lắm khi trong cuộc đời của chúng ta, nó bị mù mờ lẫn lộn cái chuyện đó. Trong thực tế mà anh chị em xét lại xem, nhiều khi mình sống cứ như là một người trao ban hồng ân. Tất cả những cái điều tốt mình làm, tốt đấy. Nhưng mà cứ thể như là ta ban phát cho chồng, cho vợ, cho con cái, hay là cho Chúa, để rồi tất cả mọi người trong đó có cả Chúa luôn, là phải mang nợ mình, phải đền bù cho cân xứng. Hoặc là có nhiều khi người ta lại quá chú trọng vào những cái công việc ở bên ngoài mà quên mất hay là không chú ý tới những cái giá trị sâu xa ở bên trong. Ông bà anh chị em chắc là biết rõ luật của Chúa giữ ngày Chúa Nhật. Tức là ngày Chúa Nhật là cái ngày mà đặc biệt dành cho Chúa. Ngày đó cũng được dành cho gia đình, dành cho cộng đoàn, cho tha nhân. Sau một tuần vất vả, sau những ngày làm việc liên tục, bây giờ ngày đó là ngày nghỉ ngơi, ngày dành cho Chúa, ngày dành cho cộng đoàn, cho mọi người. Mà có nhiều người là say mê làm việc, hăng hái làm việc. Và rồi có người đặt vấn đề, thưa cha, nếu như mà ngày hôm đó con đi làm và rồi á là con làm để giúp cho người nghèo, giúp cho những người Việt Nam thì có tội không chứ? Ông bà anh chị em có bao giờ đặt ra vấn đề như vậy không? Đó. Đây tôi tự hỏi chứ, không biết là người ta có chân thành để mà giúp cho người nghèo không? Hay là nhân danh người nghèo để rồi là sau đó thu thêm cho mình? À, đúng rồi, đi làm ngày Chủ nhật đó, nhưng mà được 200. Bây giờ thì mình là lấy ra 100 để giúp cho người nghèo, những người bên Việt Nam là các hội từ thiện. Còn 100 khác thì mình bỏ vô trong saving account. Lắm khi là sau khi đã dâng cúng rồi thì người ta lại còn chờ đợi một cái sự đáp đền ơn nghĩa nào đó cho cân xứng. Kính thưa anh chị em, tất cả những cái thái độ đó, tất cả những cái việc làm đó đều cần phải chấn chỉnh lại, cần phải định hướng lại, chứ nếu không thì rồi người ta sẽ đánh mất mình. Bởi vì như Chúa nói, bao lâu mà mình còn đi tìm cho mình, tìm sự sống cho mình, thì rồi mình sẽ đánh mất. Mình sẽ đánh mất. Thế cho nên cần phải xác định lại, đó là chúng ta phải khám phá, phải thấy được những cái điều gì là tốt nhất. Thưa anh chị em, không phải là vô lý khi mà 10 điều răn của Chúa, cái điều thứ 3 lại nói hãy giữ ngày Chúa Nhật. Rồi 6 điều răn hội thánh thì cái điều thứ nhất là giữ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Tại sao Thiên Chúa Giáo hội lại đưa ra những cái điều đó? Không phải là Chúa với Giáo hội muốn làm khó ông bà anh chị em. Đúng hơn á, là nhiều khi chính chúng ta, chính mình làm khó mình mà mình không biết. Mình đang làm khó mình mà mình không biết. Có những người là than thở chứ, thưa cha, đời của con cay cực, đau khổ nhiều quá. Hỏi cay cực đau khổ như thế nào thì rồi mới biết được là những cái đau khổ đó là những cái sự khổ của con người nhân sinh, sinh bệnh lão tử, già yếu bệnh tật đau khổ. Rồi là con cái lâu lâu nó không vâng lời, đau khổ. Thế cho nên là trước cái nỗi than đó tôi mới hỏi chứ. Giả như bà cái hàm răng trên, hàm răng dưới, bây giờ nó đau, không ăn gì được hết, suốt ngày chỉ có uống Ensure thôi. Khổ không? Ông bà anh chị em mà bị vậy có thấy khổ không? Có không? Khổ. Bà trả lời khổ. Rồi bây giờ tự nhiên bà không có bị đau nữa. Hàm răng mạnh khỏe, nhai cái gì cũng được, ăn cái gì cũng ngon. Sướng không? Sướng không? Sướng. Đấy, bây giờ hàm răng của bà không có đau. Ăn ngày không phải 3 bữa mà 4 cơ. Rồi không phải 9 mà còn phụ nữa cơ. Mà ăn cái gì cũng ngon, nhai cái gì cũng được. Sướng như thế mà lại không có khám phá ra, không thấy được ơn Chúa, toàn là thấy khổ không vậy? Lạ thế. Bà im, biết nói sao nữa. Hay là có những người than khổ. Tôi có 3 đứa con gái, lớn hết rồi mà chưa lập gia đình, tới bây giờ mà vẫn chưa thấy được cái đứa rể nào, khổ quá, lo quá. Nghe vậy tôi lại nhớ tới một cái người khác cũng than khổ, nhưng mà nó ngược lại, nói tôi thì chỉ có 1 đứa con gái duy nhất thôi, nhưng mà bây giờ là tới thằng rể thứ 3. Người thứ nhất than khổ bởi vì 3 đứa con gái mà chưa thấy thằng rể nào. Đứa người thứ hai thì có 1 đứa con gái thôi, mà bây giờ tới 3 thằng rể khác nhau rồi. Con với cái, đảo với đức như thế, khổ quá. Này, dường như cái gì cũng có thể than thở được. Và rồi giống như Martha đó, ngay trong cái điều tốt cũng than thở với Chúa. Con vất vả như thế này mà Chúa không thấy, Chúa không có bảo với em con là giúp con một tay à? Anh chị em nhìn lại xem có bao giờ trong đời sống của mình đã than thở không? Con làm những cái việc tốt này, tại sao mà con cứ phải khổ đau như thế này? Tại sao Chúa không ra tay để mà trợ giúp cho con một tí? Trước những cái điều đó thì thưa anh chị em, Chúa cũng nói với chúng ta, con hãy chọn phần tốt nhất. Tôi hỏi ông bà anh chị em đã chọn phần tốt nhất chứ? Nhưng mà ông bà anh chị em cũng có thể đặt lại vấn đề, phần tốt nhất đó là gì? Mình làm nhiều sự tốt lắm, nấu cơm nấu nước cho chồng con hả, đi làm công việc đầu tắt mặt tối để cho gia đình, nhiều sự tốt. Nhưng mà Chúa lại bảo mình hãy chọn phần tốt nhất. Muốn chọn phần tốt nhất, trước hết chúng ta phải biết cái nào tốt, cái nào tốt hơn. Và muốn biết thì mình phải thấy. Mà thấy cái gì? Xin thưa, đó là phải thấy Chúa. Thấy được ơn của Chúa, thấy được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, thấy được cái tình thương mà Thiên Chúa đang đổ xuống. Thấy những cái việc mà Chúa đang làm cho ta, chứ không phải là những cái việc ta đang làm cho Chúa. Chúa vào trong nhà, Chúa vào trong tâm hồn, Chúa vào trong gia đình, mà rồi người ta không có nhận ra. Người ta lo chạy vậy với biết bao nhiêu thứ khác. Thưa anh chị em, bởi vì không có nhận ra được tình thương của Chúa, nhận ra được sự hiện diện, nhận ra hồng ân của Ngài, mà người ta chỉ có thấy là công việc, thấy làm. Và vì vậy mà biết bao nhiêu gia đình bị khủng hoảng, có khi tan nát. Bởi vì cứ thấy làm, thành ra là có những đứa con không được quan tâm đúng mức, thành ra nó hư hỏng, nó đi theo băng đảng thế này thế nọ. Còn bao lâu mà mình thấy được tình thương, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, thì lúc bây giờ mình cũng sẽ có thể nói lên được giống như lời của Martha về sau này. Cô đã nói với Chúa, nếu Ngài có mặt ở đây thì em con không chết. Như vậy cái sự hiện diện của Thiên Chúa là sẽ đánh tan tất cả mọi cái gì gọi là chết chóc. Có sự hiện diện của Chúa thì thưa anh chị em, không có cái đau thương, cái khốn khổ nào có thể đè bẹp được mình hay là những người thân yêu trong gia đình chúng ta. Một cái điểm cuối cùng xin được chia sẻ với anh chị em, đó là có lẽ giống như Martha trước khi được Chúa Giêsu dạy dỗ, đón Chúa vào trong nhà xong rồi để Chúa ở đó, mình lo làm biết bao nhiêu thứ khác. Cái điều này cũng đang xảy ra cho nhiều người trong chúng ta, chứ không phải là cho cái chuyện xảy ra hồi xưa đâu. Anh chị em nghĩ lại xem, có phải mỗi lần mình rước lễ xong, anh chị em xử sự với Chúa như thế nào? Tôi nhớ hồi xưa là được dạy, khi mà con rước Chúa rồi, con hãy dành ra 5-3 phút để thờ lạy Chúa, để cảm tạ Chúa, để tôn vinh Chúa, để xin Chúa tha thứ những lầm lỗi cho mình, rồi đồng thời xin Chúa ban thêm ơn cho mình, cho thân bằng quyến thuộc. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng nhân ái, Chúa là đấng quyền phép vô cùng, vậy mà Chúa đến ở trong thân phận yếu hèn của chúng con. Chúng con thờ lại cảm tạ Chúa, xin tha thứ cho biết bao nhiêu lầm lỗi thiếu sót của chúng con, xin ban thêm ơn cho thân bằng quyến thuộc của chúng con đây. Vậy mà thưa anh chị em, có lẽ lắm khi á, mình rước lễ xong rồi loay hoay, mình để Chúa ngồi, mình làm biết bao nhiêu thứ khác. Và anh chị em thử nghĩ xem, có mấy lần lễ xong rồi mình đi về, về lại với công việc, về lại với gia đình, mình nhận thức được rằng Chúa đang ở trong lòng ta. Chúa hiện diện rất gần và Ngài đang muốn ta thủ thị. Ngài muốn ta ngồi bên chân Ngài để có thể khám phá ra được những cái điều tốt nhất. Thưa anh chị em, có lẽ đó cũng là những cái điều mà lời của Chúa muốn nhắn bảo với chúng ta ngày hôm nay. Để rồi trong đời sống chúng ta ý thức hơn, chúng ta thấy rõ hơn, và chúng ta chọn lựa. Mình không phải là chọn công việc, mình chọn chuyện này chuyện nọ, nhưng mà mình chọn thấy được Chúa là ưu tiên hàng đầu ở trong tất cả mọi công việc. Và dù ta có làm cái điều gì chăng nữa, ta vẫn thấy Chúa và ta vẫn chọn Chúa. Tức là ta chọn cái điều đúng, ta chọn cái tình yêu mà Chúa mời gọi. Và như thế thì thưa anh chị em, không có cái gì có thể đè bẹp được cuộc đời của chúng ta đâu.
Con kiếp xin chọn ý Cha.